Mời quý vị cùng theo dõi bài giảng Chánh Pháp phần 2. Vị Minh Sư Phật Giáo. Người vô duyên không được gặp Phật Pháp, cuộc đời trôi theo nước dục lạc uế ngược thế gian ba nổi bảy chìm, khổ đau vô tận, từ kiếp này chuyển sang kiếp khác không bao giờ dứt, như con kiến đi vòng quanh miệng lu. Người vô duyên không gặp Phật Pháp, lại gặp tà Phật, càng tu tự ngã càng cao, thường gạt người để mưu danh cầu lợi, làm nhiều tội ác, thật uổng phí cho một đời tu một kiếp người. Người hữu duyên gặp được Phật Pháp nhưng không gặp được Minh Sư, không thấu rõ ly chánh pháp của Đạo Phật, tu tập theo kiến giải của các học giả giống như loại vật gặm xương, bỏ đi thì uổng, nhai lại thì chẳng có gì. Người hữu duyên và có tâm quyết tu theo Đạo Phật để mong cầu thoát ra cảnh khổ trần lao thế tục mà lại gặp phải một số kinh sách phát triển ngoại đạo hiện hành của các học giả biên soạn ra, xưa và nay thì tu hành, dở sống dở chết chẳng ra gì, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Để làm sáng tỏ giới tu sĩ Phật giáo hiện giờ, chúng ta có thể chia làm 6 loại tu sĩ như sau. 1. Tỳ kheo chuyên cúng bái, tán tụng, kệ ngâm, ứng đạo. Tỳ kheo này ít học giáo lý, chùa là nơi sinh sống như một gia đình, có vợ, có con, tự làm ăn mọi nghề nghiệp như một gia đình thế tục, làm ruộng, làm rẫy, làm vườn, chăn heo, gà, dê, bò, vân vân. Có ai đi cúng bái, tụng niệm, cầu siêu, cầu an đều cất giá tiền công hẳn hoi. 2. Tỳ kheo chuyên cúng bái, tụng niệm, cầu an, cầu siêu, tổ chức lễ lộc, tổ chức hành hương, tổ chức từ thiện, vân vân. Các vị tỳ kheo này không có vợ con, có trình độ giáo lý và có học thức, đi đám tu niệm không lấy tiền công, chỉ lấy tiền cúng dường trai, tăng sư, tử. Chùa là nơi sinh hoạt của những Phật tử mê tín suốt ngày. 3. Tỳ kheo chuyên học tập giáo lý, làm việc giáo hội, giảng sư, dịch thuật, soạn kinh, viết sách. Các vị tỳ kheo này có trình độ văn hóa, có kiến thức Phật giáo sâu rộng nhưng không có tu hành, họ thuộc về cấp lãnh đạo giáo hội Phật giáo. Tỳ kheo vừa tu vừa thuyết giảng điển kinh thiền, mật và tịnh cho tín đồ tu tập theo kiến giải của mình. Những tỳ kheo này tu theo Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh. 4 hạng tỳ kheo trên đây thuộc về Bắc Tông Đại Thừa Giáo. 5. Tỳ kheo chuyên ăn thịt chúng sanh, đó là những sư Nam Tông tu theo sách Nguyên Thủy nhưng bị kiến giải của các nhà học giả có học thức cao trên đại học thường phá giới, sống phi phạm hạnh nên hiểu sai lời dạy của Đức Phật đã trở thành những ác tri thức, mất chủng từ bi, xa lìa hạt giống chánh pháp, thường lý luận để ăn thịt chúng sanh, ăn không thấy, không nghe, không nghị. 6. Tỳ kheo cất thất, am, cốc riêng để tu một mình, đó là những tu sĩ tiêu cực, yếm thế, chỉ tìm sự an vui cho cá nhân. Họ tưởng tu như vậy là giải thoát, nào ngờ là trốn đời, chạy theo tâm ham muốn sống cảnh yên tịnh. Trên đây là 6 hạng tỳ kheo. Nếu quý vị chọn một loại làm thầy, quý vị tu theo mê tín, chịu nhiều ảnh hưởng phong tục tập quán dân gian. Những tỳ kheo này phần đông phá giới, phạm giới, sống không bao giờ đúng giới hạnh. Những tu sĩ này được xem là những cư sĩ chọc đầu. Nếu quý vị chọn loại 2 làm thầy thì quý vị tu theo tu phước hữu lâu. Nếu quý vị chọn loại 3 làm thầy thì quý vị tu theo Phật giáo sanh lợi. Nếu quý vị chọn loại 4 làm thầy thì quý vị tu theo những pháp môn tu giống như người nhai viên sắt, nuốt chẳng vô, nhả chẳng ra. Nếu quý vị chọn loại 5 làm thầy thì quý vị tu trở thành ác tri thức, mất tâm từ bi, xa lìa đạo giải thoát. Nếu quý vị chọn loại 6 làm thầy thì quý vị tu theo Phật giáo yếm thế trốn đời, tiêu cực, cuộc đời tu hành chẳng tu tới đâu, chỉ có công mà chẳng có lợi ích gì. Trong đạo Phật có 6 loại tu sĩ như vậy, nếu quý vị không chấp nhận họ làm thầy của mình thì quý vị chấp nhận ai làm thầy của mình? Chúng tôi xin giới thiệu một vị minh sư của đạo Phật để quý vị khỏi tìm kiếm đâu xa và khỏi bị tạ sư ngoại đạo lừa gạt. Vị minh sư ấy là giáo pháp và giới luật của Đức Phật. Xưa, Đức Phật cũng nương nhờ giáo pháp và giới luật này mà Ngài tu chứng đạo, cho nên khi Ngài đã thành đạo, đã quỳ xuống đánh lễ giáo pháp này và tôn xưng nó làm thầy của mình. Đến khi nhập diệt vào Niết Bàn, Ngài di chúc lại: sau khi ta nhập Niết Bàn, các thầy tỳ kheo hãy lấy giáo pháp và giới luật của ta làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc cho tu hành. Chúng tôi cũng xin giới thiệu kinh sách của chính đạo Phật để quý vị khỏi lầm kinh giả. 1. Bốn bộ kinh A Hàm. 2. Năm bộ kinh Nikaya. Tuy rằng bốn bộ kinh A Hàm và năm bộ kinh Nikaya là kinh gốc của đạo Phật, nhưng trong ấy các tổ đã thêm bớt rất nhiều, nhất là kinh A Hàm. Các tổ đã dịch làm lịch ý của Phật, còn soạn ra những bài kinh gạch nối giữa tiểu thừa và đại thừa. Vậy, quý Phật tử khi nghiên cứu đừng tin chọn những kinh sách này mà hãy nhớ lời Đức Phật đã dạy. Này các Ca La Ma, 1. Chớ có tin vì nghe truyền thuyết. 2. Chớ có tin vì nghe truyền thông. 3. Chớ có tin vì nghe người ta đồn. 4. Chớ có tin vì được tinh tạng truyền tụng. 5. Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình. 6. Chớ có tin vì đúng theo một lập trường. 7. Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện. 8. Chớ có tin vì phù hợp với định kiến của mình. 9. Chớ có tin nơi xuất phát có uy quyền. 10. Chớ có tin vì bậc sa môn là đạo sư của mình. Nhưng khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội lỗi, các pháp này bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến một kết quả bất hạnh khổ đau, thời này hãy từ bỏ chúng mà không nên tin theo. Những lời dạy trên đây của Đức Phật là những lời nhắc nhở và cảnh cáo của đệ tử của mình đừng quá vội tin mà bị lừa đảo những pháp môn ngoại đạo giả mạo của Phật giáo. Rút ra từ những lời dạy này, khi bước đến chân vào các tôn giáo, chúng ta cần phải dè dặt cẩn thận nhiều hơn, không nên tin mù quáng mà cần phải chọn đúng chánh pháp dạy đạo đức làm người, làm thánh. Vì chính những đạo đức làm người, làm thánh sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả những loài chúng sanh. Trên đây là phần 2 của bài giảng chánh pháp. Mời quý vị đăng ký kênh để tiếp tục đón xem phần tiếp theo của bài giảng chánh pháp trong những video tiếp theo.